Sau đây là phần tuyên đọc Kinh Thánh. Xin kính mời quý em cùng đứng lên và tôi sẽ đọc từ sách Tin Lành Philip đoạn 2 từ câu 3 đến câu 8. Chớ làm sự chi về lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Amen. Xin kính mời quý vị cùng ngồi xuống.
Kính thưa hội thánh, hôm nay chúng ta đi cái đề tài cuối cùng, sống trong lời của Chúa. Và sáng nay chúng ta cùng nhau suy gẫm về sống khiêm nhường là như thế nào, dựa theo thư tín Philip đoạn 2 từ câu 3 câu 8. Bởi vì sự khiêm nhường là một cái phẩm chất rất là quan trọng trong cái đời sống đức tin của con cái Chúa. Nhưng mà là đồng thời cái thử thách về cái sự sống khiêm nhường rất là lớn, không có nhỏ. Và quý ông bà, anh chị em và tôi cũng biết chúng ta sống trong một cái xã hội, nhất là cái thành phố Houston ở đây, một cái thành phố lớn với cái sự đa dạng trong phong tục tập quán. Và cái xã hội chúng ta đang sống thường cố vũ chúng ta nâng cao cái bản thân và tìm kiếm cái sự công nhận từ người khác. Tuy nhiên, lời của Chúa luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải sống khiêm nhường và phải phục vụ Chúa, để cho đời sống chúng ta có thể phản ánh được cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. Trong Philip đoạn 2 câu 3 câu 8, sứ đồ Phaolô khuyến khích con cái Chúa phải noi gương Chúa Giêsu. Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu đã hạ mình xuống, hạ từ Thiên Chúa xuống làm con người và làm người tôi tớ. Và trong cái thời đó là cái địa vị thấp kém nhất trong xã hội. Mà tại sao Ngài làm? Bởi vì tình yêu thương. Nếu mà quý vị để ý cái hình ở đây, cái tiếng Anh á, cái chữ humility là nói lên cái sự khiêm nhường. Nhưng mà nếu mà chỉ đổi hai cái chữ cuối cùng thì nó trở thành là humiliate. Thành ra giữa humiliate và humility nó rất là gần nhau. Nhúc nhích một cái thì thay vì khiêm nhường đã trở thành cái đời sống của người trách móc hay là kiêu ngạo. Nhưng chúng ta đầm cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống của con cái Chúa, trong đời sống một người tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, và biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi, người này có cái sự an năn và xoay trở về lại tránh con đường cũ của mình. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu, nhưng quan trọng vô cùng áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta cùng nhau đọc trở lại lần thứ hai trong thơ Philip. Đừng làm điều gì vì tranh cạnh hay vì hư danh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng của mình, nhưng phải chăm về lợi người khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình ảnh của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để chúng ta đồng nhất trong cái sự suy nghĩ Hãy cùng với tôi suy nghĩ về cái định nghĩa ở tại quý bà anh chị em và tôi phải đồng nhất trong cái sự định nghĩa thì những cái lời chia sẻ mới có giá trị. Tại vì khiêm nhường không có phải là không có khoe khoang hay là tự cao, nhưng khiêm nhường là nhận biết được cái giá trị hay là biết được đúng cái giá trị của mình và sẵn lòng quan trọng người khác. Khiêm nhường không có yếu đuối. Ngược lại, khiêm nhường đòi hỏi cái sức mạnh từ bên trong, cái sức mạnh của nội tâm mà phải lớn đủ để mà có thể bỏ được cái lòng kiêu ngạo và tìm cách phục vụ. Kính thưa quý bà, anh chị em, sáng hôm nay trong cái sự khiêm nhường, trong cái đức tin khiêm nhường nói lên cái lòng biết kính sợ Chúa, nhận ra cái sự vĩ đại, cái sự kỳ diệu của Ngài. Và trong cái sự khiêm nhường tức là phải từ bỏ cái quyền lợi cá nhân để yêu thương và phục vụ người khác. Trong cái ý nghĩa như vậy, kính thưa quý bà anh chị em, khi mà Chúa Giêsu xuống cái thế gian này thì Chúa đã nêu cái gương rất là rõ ràng. Ngài là Thiên Chúa, từ bỏ cái vinh quang thiên đàng, mặc lấy cái thân xác của con người, rồi trở thành người tôi tớ, tiếng trong cái danh từ vào cái thời đó là servant, hay là cái người nô lệ, cái tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, bị xã hội từ bỏ đó. Và Ngài hy sinh đến chết vì cái tội lỗi của nhân loại, chết trên thập tự giá. Và Chúa đã nêu gương cho chúng ta những cái điều này. Cái hình ảnh quý bà anh chị em thấy cái lông gà đó, nó tượng trưng cho cái sự khiêm nhường. Và đôi khi những cái hành động nhỏ nhỏ về cái sự khiêm nhường đó, nó nặng và nó cân bằng hơn, hay là cân bằng đối với những cái điều khác. Ba điều tôi muốn trình bày với quý bà anh chị em. Cái điều đầu tiên để mà sống khiêm nhường là phải từ bỏ cái sự ích kỷ. Cái điều thứ hai, phải học theo gương của Chúa Giêsu Christ và sống khiêm nhường trong mọi sự, học cách phục vụ của người khác. Tôi sẽ đi qua từng điểm một. Từ bỏ ích kỷ là cái bước đầu tiên của tâm lòng khiêm nhường. Đọc lại cái câu kinh thánh này: đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn coi người khác hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa. Khi mà đọc cái câu này, cái câu kinh thánh mà tương tự mà quý ông bà anh chị em cũng rất là quen thuộc mà chúng ta đã đi qua rồi, Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 12: ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì được tôn cao. Đây là cái ý nghĩa của sự khiêm nhường, từ bỏ cái ích kỷ đó. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta không có làm cái điều gì mà tìm kiếm danh tiếng hay vì cái động cơ ích kỷ, nhưng mà chúng ta được kêu gọi để sống khiêm nhường và đừng có để rơi vào cái cạm bẫy kiêu ngạo hoặc là qua những cái sự so sánh giữa người này và người kia. Làm bố mẹ, đôi khi chúng ta thường thường rất là thích nói về con cái của mình. Và đôi khi chúng ta so sánh con mình với là con người khác. Nhưng mà thường thường khi mà so sánh con mình với con người khác thì con của mình dường như cái giá trị nó cao hơn. Thật ra lời của Chúa, trong mọi sự chúng ta phải biết được cái động cơ của mình vì muốn có nổi bật hay là tìm sự tán thưởng, hay là tập trung vào cái ý nghĩa, cái mục đích chân thật của những cái hành động, và có cái sự vui mừng, cái sự thỏa lòng trong cái việc giúp đỡ mà không có cần nhận trả lại gì cả. Và sứ đồ Phao-lô cũng dạy chúng ta là không có gì chăm lo cái lợi ích riêng, nhưng mà đồng thời phải quan tâm đến cái nhu cầu, cái niềm vui của người khác nữa. Và cái động cơ thúc đẩy đó chỉ có làm được khi mà chúng ta có Chúa Giêsu Christ, thì lúc đó mới biết nhường nhịn, mới biết yêu thương, mới biết phục vụ mà không có đòi hỏi. Khi mà tôi đọc tới đây, tôi nhớ tới cái hình ảnh của người mẹ. Đúng ra cả cha lẫn mẹ, nhưng mà cái hình ảnh người mẹ nó đánh sâu trong cái tiềm thức tôi nhiều hơn. Tại vì cái người mẹ ở bên Việt Nam thì đôi khi chỉ chăm sóc gia đình, Nhưng mà người mẹ ở bên Mỹ đây vừa đi làm, chăm sóc chồng, chăm sóc con, chăm sóc cả cái gia đình mình, làm việc rất là vất vả suốt ngày. Nhưng mà về phải chăm sóc gia đình và lo cho con mình có cái cuộc sống tốt hơn. Tại nó trong cái vai trò người mẹ hy sinh rất là nhiều thời gian, rất là nhiều sức lực và ngay cả cái niềm vui cá nhân. Tại sao có thể làm được điều này? Bởi vì tình yêu thương và cái trách nhiệm. Và đó là cái tinh thần hy sinh, đặt người khác, tức là con của mình, trên cái lợi ích của mình. Khi mà đọc câu Kinh Thánh như vậy, tôi cố gắng tìm những cái hình ảnh trong của cái cuộc đời của chúng ta. Thì Chúa dạy cho tôi cái bài học nhìn vào người mẹ ở cái đất nước Hoa Kỳ này và thấy được cái tình yêu thương đó. Và cái điều chúng ta cũng thấy được nữa trong cái cuộc sống hàng ngày, con cái Chúa phải chủ động quan tâm và chăm sóc người khác trong gia đình, chăm sóc chồng, chăm sóc con của mình, hay là nếu có bố mẹ ở chung ông nội thì chăm sóc những người đó. Khi mà đặt cái người khác trên mình thì đang sống cái đời sống giống như gương của Chúa Giêsu Christ, bởi vì Chúa bỏ cái thiên đàng, cái địa vị cao quý xuống làm người, bởi vì cái tình yêu thương và làm tôi tớ để chia trên thập tự giá. Đó là cái gương chúng ta cần phải học. Điều kế tiếp thì chúng ta thấy Chúa Giêsu là cái tấm gương cần chúng ta cần phải học. Lời của Chúa chép: hãy có cùng một tâm tình như Chúa cứu thế Giêsu đã có, vì Ngài vốn có bản thể Đức Chúa Trời, nhưng không quay sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ, nhưng chính Ngài tự bỏ mình, mang lấy bản thể một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. Sư nói tóm lại, sư đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta phải có tâm tình như Chúa, bởi vì Chúa là đấng có quyền năng, có cái địa vị tối cao, cao hơn cả ông tổng thống mà ngày năm tây tới đây quý vị đi bầu chủ tịch hay là tổng thống của cái đất nước này. Vị trí của Chúa Giêsu còn cao hơn thế nữa. Nhưng mà dù có cái quyền năng địa vị tối cao, nhưng mà Ngài từ bỏ hết tất cả để trở thành, trong đây nói trở thành tôi tớ. Nếu mà trở thành người đó thì cũng còn đỡ đỡ, nhưng mà tôi tớ là còn thấp hơn cái địa vị con người trong cái xã hội thời đó. Phải sống, ngày sống một cái đời sống đơn giản, khiêm nhường, phục vụ, sẵn sàng chịu khổ vì người khác. Thành ra Phao-lô khuyến khích con cái Chúa hay là chúng ta phải có cái tâm tình như Chúa, cái tâm tình yêu thương, sẵn sàng hy sinh. Chúa có đầy đủ các quyền năng, nhưng mà Ngài từ bỏ để trở thành con người để mà phục vụ. Thành ra học theo Chúa Giêsu. Đừng có nghĩ là mình cao hơn, đáng quý hơn người khác, sẵn sàng phục vụ với tình yêu thương và sự chân thành. Câu 6 của câu 8 nói là Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không xem ấy là cái sự bình đẳng xuống thế này để làm người hầu và chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Đó là cái đỉnh cao của sự khiêm nhường. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, học theo gương Chúa Giêsu. Mình cố gắng theo gương Ngài, nhưng khó chứ không phải là dễ. Những tuần qua khi tôi tới nhà thờ, tôi thấy rất là đông quý ông bà anh chị em đã tình nguyện dọn dẹp các cái cây dầu đằng trước, dọn dẹp nhà thờ, chăm sóc các bụi ăn. Tôi tạ ơn Chúa, bởi vì những người làm cái công việc này không có phải là vì khoe khoang, không có phải vì được muốn công nhận trước mặt hội thánh. Thứ ba, thứ tư cũng có người đến, thứ bảy trời mưa gió cũng có người đến để mà chăm sóc cơ sở hội thánh, để mà chuẩn bị những cái chương trình của hội thánh. Đấy là những người không màng đến cái sự công nhận, làm việc chăm chỉ âm thầm, nhưng mà họ có được cái niềm vui, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái niềm vui từ trong lòng, bởi vì phục vụ Chúa, phục vụ anh em mình, đó là cái điều họ vui mừng. Thành ra lời của Chúa sáng nay nhắc nhở phải noi gương Chúa Giêsu trong mọi sự phục vụ và hy sinh, khi phục vụ trong tình yêu với cái lòng khiêm nhường, lời của Chúa nói sao, chúng ta sẽ trở nên ánh sáng của thế gian. Và những tuần trước, một con cái Chúa đã trình bày rồi, cái ánh sáng là như ngọn hải đăng phải được chiếu ra, chứ không phải là chúng ta lấy cái thùng chúng ta đẩy nó lại. Mà nếu mà không có chiếu ra được trong hội thánh của Chúa thì làm sao có thể chiếu ra được ở ngoài cộng đồng.
Chiều hôm nay 4 giờ thì tôi phải có mặt tại Union Baptist Association để mà đọc lời của Chúa, để mà chuẩn bị cho cái ngày tạ ơn trong cái cộng đồng người Việt Nam 10 Chủ nhật tuần tới đây, trong Chủ nhật 17 đây, thì hội thánh chúng ta đi ra làm chứng. Nhưng mà rất là nhiều hội thánh muốn mời con cái Chúa hội thánh Wesleyan tới tham gia cái chương trình lễ tạ ơn, nhưng mà tôi đã gửi thư từ chối để mà khuyến khích quý bạn chị em ngày 17 tây đi ra ngoài cộng đồng để ánh sáng của Chúa được chiếu ra. Chiều hôm nay thì tôi có thể không có đi được, tại vì Union Baptist Association có mời để mà trình bày một cái vài vấn đề để có thể xảy ra trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở đây, và đồng thời đọc lời của Chúa.
Tạ ơn Chúa rất là nhiều. Những cái công khó của quý ông bà, anh chị em đã tình nguyện, đã làm âm thầm. Nhiều người không biết, nhưng mà quý vị phải rằng ông sư biết và Chúa biết. Và chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho quý vị làm trong cái sự khiêm nhường, bởi vì cái tình yêu thương, và trở nên ánh sáng của thế gian. Sống khiêm nhường trong mọi sự yểm kế tiếp ở đây, học cách phục vụ người khác. Lời của Chúa chép, Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Khi mà quý vị đọc cái câu này, thấy có nhớ cái câu khác ở trong Matthew không? Cái câu ghi nhớ trong Matthew cũng cách đây 5-6 tháng, chắc là cũng quên rồi. Matthew đoạn 20 câu 26, nhưng trong vòng các con thì không nên như thế. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ cho các con. Cái câu này là cái câu ghi nhớ cách đây cũng khá lâu, thành ra tôi không có post lên cái slide này, tại vì là cái câu ghi nhớ. Thành ra nếu mà ghi nhớ thì không có cần phải ghi ở trên cái slide đây, tại vì nhớ mà. Đó. Là chúng ta thấy cái sự khiêm nhường của Chúa đạt đến cái đỉnh cao. Ngài chấp nhận cái chết đau đớn trên thập tự giá. Ngài không có giữ gì lại cho cái cá nhân mình cả, sẵn sàng hy sinh cho con người. Trong đó có tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Đây là cái tấm gương cao nhất, cao quý nhất mà chúng ta cần phải học hỏi. Nói tóm lại, chúng ta nói rất là nhiều về sự khiêm nhường, nhưng mà áp dụng như thế nào? Cầu nguyện Chúa mỗi tuần quý ông bà anh chị em áp dụng được một chút. Thì sáng hôm nay tôi chỉ muốn khuyến khích quý ông bà anh chị em có những cái áp dụng thực tế trong cái cuộc sống hàng ngày. Đầu tiên là trong gia đình. Trong gia đình, cứ chuyển đổi cái vị trí này, trong gia đình của mình. Tại vì cái sự khiêm nhường của quý ông bà, anh chị em sẽ giúp chúng ta không có đòi hỏi, không có ép buộc người thân của mình phải làm theo ý của mình. Trong gia đình thường thường hay có những cái sự lộn xộn xảy ra, cái người này ép người kia. Cầu nguyện Chúa để có cái sự thảo luận, để có cái sự đồng ý chung với nhau, để làm cho gia đình trở nên một nơi an toàn, tràn đầy sự thông cảm và yêu thương. Một số con cái Chúa mới lập gia đình thì nói chuyện với người chồng, thì người chồng nói rằng là cho tôi khoảng chừng 2 năm tôi sẽ đổi bà giống như tôi. Tôi qua nói chuyện với người vợ, lúc mà trong cái cho em khoảng chừng 5 rưỡi, anh sẽ giống em như đực. Giờ lấy nhau 10 năm rồi thì người nào cũng như người đấy thôi, chỉ có nhìn nhau thôi chứ không có đồng nhất. Kính thưa quý bạn cho em, đó là cái tánh khí của con người. Thành ra chúng ta sống không có đòi hỏi, không có ép buộc người thân phải làm theo ý của mình.
để rồi cái gia đình là nơi an toàn, ấm cúng. Không đồng ý, ngồi lại nói chuyện với nhau. Có một cái quyết định chung trong cái vấn đề giáo dỗ con cái, trong cái vấn đề xử sự với nhau, thông cảm, yêu thương. Rồi trong công việc, tất cả mọi người ở đây đều phải đi làm. Làm việc thì lời của Chúa nhắc nhở trong cái sự khiêm nhường là làm việc với cái tinh thần phục vụ, hỗ trợ người đồng nghiệp của mình. Khó chứ không phải là dễ. Tại đôi khi nhiều cái công việc đi làm nó giống như một cái chiến trường. Ai cũng muốn lên chức cả, ai cũng muốn cuối năm bonus. Thành ra đôi khi người này hại người kia, người này hạ cái giá trị người kia. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở đừng có cạnh tranh vô ích hay là tranh giành, nhưng hỗ trợ để mọi người cùng phát triển. Và cái tinh thần này tạo nên cái sự hợp tác và tín nhiệm. Khó chứ không phải dễ. Ngày xưa khi đi làm á, lệnh trên đưa xuống, thành ra người này phải đá người kia để mình được lợi. Nhưng mà cái chiều hướng của công việc làm bây giờ thay đổi, teamwork, làm việc chung với nhau. Thành ra một người mà thất bại, cả một cái team thất bại, hay là cả một cái tập thể thất bại là như vậy. Kính thưa Hội Thánh, đó là lời của Chúa dạy. Áp dụng, nói thì dễ nhưng làm rất khó. Bây giờ mình làm cho một cái công ty nhỏ hay là một cái small business, ví dụ tìm nail đi hay là tìm tóc, cũng vậy. Có sự tranh giành khách với nhau, hạ cái giá trị cái người đồng nghiệp của mình, nâng cái giá trị mình ra để mà giành khách. Và đó cái điều thực tế xảy ra. Nhưng mà lời của Chúa đừng có tranh giành, tranh cạnh. Nếu mà mình tốt, mình làm giỏi, thì tự nhiên cái khách hàng của mình reserve lấy cái hẹn của mình. Cái điều đó là điều Chúa dạy trong cái sự ngay thật ở chỗ đó. Trong hội thánh của Chúa hay là nhà thờ cộng đồng thì sao? Khi mà khiêm nhường, hội thánh trở nên một cái thân thể của Chúa, yêu thương và đồng đoàn kết. Lời của Chúa nói hội thánh là cái thân thể của Ngài. Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài. Và khi cái thân thể nó có nhiều chi thể, và mỗi cái chi thể phải hợp tác với nhau để chỉ có một thần. Và lời của Chúa nhắc nhở, khi mà có như vậy đó, thì mới có được cái niềm vui trong cái sự phục vụ, xây dựng được cái mối quan hệ tốt lành, để danh của Chúa được cả sáng trong cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Rồi đến trong cái mối quan hệ của người khác cũng vậy, giúp cho chúng ta không có tìm cách vượt trội, nhưng mà biết lắng nghe, tôn trọng người khác. Điều này giúp cho mọi người cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Hội thánh của Chúa West Houston là hội thánh gọi là Missional Church, có nghĩa là hội thánh đi ra. Và hội thánh đi ra thì phải là cái hải đăng mà chiếu sáng cho cái cộng đồng ngoài kia. Không phải chỉ cộng đồng người Việt Nam không thôi, mà những cái cộng đồng khác nữa. Và cái thành phố Houston, cái bối cảnh, hoàn cảnh, kinh tế, chính trị nó đã bắt đầu thay đổi. Và quý vị biết, mỗi tuần tôi nhận được cái thơ mời tới họp ở nhà thờ Muslim, họp ở nhà thờ Phật giáo. Và đó là cái điều mà chúng ta cần phải đối diện. Và cái làn sóng người Việt đến thành phố Houston mà theo từng cái giai đoạn, thì bây giờ nó bắt đầu có cái phong tục, tập quán, cái truyền thống khác nhau. Và cái điều chúng ta cần phải điều nghiên, học hỏi để làm sao đáp ứng được cái chiến lược truyền giáo mà Chúa đặt lên trong lời của Chúa. Cái thế hệ số 1 sẽ qua đi. Millennium, XYZ generation đang lớn lên. Và các em chúng ta nói đang còn nhỏ, bây giờ nó bốn mấy tuổi hết trơn rồi. Và cái sự suy nghĩ, cái cảm xúc nó lớn lên sinh ra lớn lên ở đất Mỹ, cái sự suy nghĩ nó khác, cái định nghĩa về Chúa nó khác. Đó là lý do hội thánh trong năm 2025 phải chú tâm về cái tầng lớp đó, không những trong cái vấn đề đào tạo môn đồ, huấn luyện chứng đạo để hội thánh tiếp tục đi ra, và cần cái sự cầu nguyện rất là nhiều từ thế hệ số 1 của quý vị ở đây. Khi mà tôi đọc tới đây rồi, lời của Chúa nhắc nhở tôi giống như trong sách các quan sát. Giô-suê dẫn dân sự của Chúa đi vào trong đất hứa. Cái thế hệ số 1 chỉ còn sống sót lại có 2 người. Đi vào trong đất hứa, cái thế hệ đầu tiên vào trong đất hứa, nó biết chút chút về Chúa. Nó còn đi nhà thờ, nếu mà theo cái ngôn ngữ hôm nay, nó còn đi nhà thờ. Nhưng mà qua cái thế hệ kế tiếp, nó bắt đầu đi theo những cái đạo lạc bên ngoài. Và tới cái thế hệ thứ ba, Israel, không có còn người tin Chúa, chỉ còn lại có chút xíu gọi là dân sót. Và những cái dân sót này phải cầu nguyện cùng Chúa để mà phục hồi trở lại. Thành ra trong cái chu kỳ xảy ra mỗi 3 thế hệ thì có sự lung lạc trong đó. Và chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều, muốn thay đổi để hội thánh vẫn tiếp tục là missional church, tức là hội thánh đi ra làm công việc Chúa, chứng đạo, truyền giáo. Không những chúng ta phải thay đổi trong cái thế hệ kế tiếp, nhất là người lãnh đạo phải làm gương, đào tạo môn đồ cần phải được thay đổi trở lại để chính xác hơn, đáp ứng được trong các em sinh ra lớn lên tại đất Mỹ. Bạn nên nhớ nó không có biết nhiều về đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đồng thời những cái chiến lược truyền giáo phải được phát động trở lại trong thành phần các em theo cái lối suy nghĩ của các em. Và để ý các em thường thường làm cái gì cũng phải thảo luận, nói chuyện, planning. Thế số 1 thường thường ở trên làm xuống, nói xuống. Làm được thì tốt, không làm được thì trở ngược trở lại, là cái người trên đi xuống có lỗi. Và chúng ta khi mà thấu hiểu được những cái điều như vậy rồi thì mới có thể chuẩn bị cho năm 2025 sắp sửa tới đây để có kỳ hướng như vậy. Tán Chúa thật nhiều. Sáng hôm nay lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở cái sự khiêm nhường hay là đời sống khiêm nhường là mới mang đến cái niềm vui thật, mới dẫn đến cái niềm vui thật trong cái cuộc sống của quý ông bà anh chị em. Bởi vì Chúa Giêsu chính là mẫu mực hoàn hảo của sự khiêm nhường. Chúng ta phải học hỏi từ cái bài học của Chúa Giêsu. Ngài từ bỏ thiên đàng, cái địa vị là Đức Chúa Trời, xuống trần gian này làm con người, nhưng mà tệ hơn nữa là người tôi tớ, phục vụ chết vì tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu không có tìm kiếm danh vọng hay là sự khen ngợi, nhưng mà Chúa muốn mỗi người đều được cứu và sống trong cái mối quan hệ với Ngài. Một đoạn kinh thánh khác nói là cái sự để làm hòa lại, để con cái Chúa hay là chúng ta con người làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Thành ra sáng hôm nay tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, cầu xin Chúa ban cho mọi người ở đây có cái tâm lòng khiêm nhường, biết yêu thương và phục vụ. Khi mà sống theo cái gương của Chúa Giêsu thì chúng ta mới có cái nguồn động lực. Và thường thường con cái Chúa nói là chúng ta có Đức Thánh Linh để ban cho cái năng quyền, cái sức lực, thì lúc đó mới có thể có cái ánh sáng chiếu ra cho những người chung quanh. Lúc đó mới có thể truyền tải được cái tình yêu của Chúa đến với cái thế giới mà chúng ta đang sống. Có thể cái thế giới đó là gia đình của quý ông bà anh chị em, những người làm việc chung của quý ông bà anh chị em, hàng xóm của mình, những người lân cận, hay là chiều hôm nay đi ra chợ Hồng Kông gặp những người xa lạ. những lời của Chúa cùng quý ông bà anh chị em. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, lời của Chúa nhắc nhở chúng con sống khiêm nhường. Sau giờ này chúng con sẽ nghe biên bản của đại hội thường niên vừa qua do anh Huấn Phi trình bày, và sau đó chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Một số anh chị em sẽ đi ra chợ Hồng Kông làm chính, một số sẽ đi dự Union Baptist Association lúc 4 giờ chiều, bắt đầu lúc 4 giờ chiều 2. Xin Chúa tiếp tục ở cùng chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.